Con kính bạch thầy, vậy thì ví dụ như chúng con cũng có giáo hóa, nhưng mà lỡ cũng có con đi qua quên mất rồi không có giáo hóa, vậy thì có phạm với tội là không giáo hóa chúng sinh không
thì,
ạ?
Thì ở trên này vừa mới nói là vô tâm, thì cái tội tôi cũng có tội nhưng mà tội rất nhẹ. Mình bệnh tâm mình giáo hóa nhưng cũng có những cái sơ sót. Tiếp. Để làm chứng là cá, những loài cá là cái tội, cái nghiệp nó nặng cho nên nó cứ phải chìm ở dưới nước. Cái thế mà nó được nghe danh hiệu Phật, mà phần thì nhờ oai thần của Phật, phần thì nhờ nguyện lực của Phật, mà phần nữa là cũng cái thiện căn phúc đức của nó. Vậy mà cả đàn nó được lên trời, khi hết cái thân cá được lên trời. Thế vậy thì chúng ta nghe những câu chuyện này nên phấn khởi mà tin tưởng, cầu nguyện cho những con vật tội nghiệp nó bị đọa lạc làm cái thân đọa lạc là cái thân khổ sở lắm, cho nên nó được thoát cái thân ấy, cái thân đọa lạc mà lên được cái thân tu hành để về sau giải thoát thì thật quý không biết làm nào. Cho nên chúng ta nên cố gắng vâng lời Phật trước là để cầu cho tất cả muôn loài được đỡ khổ, sau nữa chính chúng ta vâng lời Phật chúng ta cũng được tăng trưởng cái thiện căn phúc đức của mình. Tỉnh đại chúng đọc tiếp. Lại câu chuyện này, nó nghe pháp nó tỉnh táo, cho đến khi cái thân chết thì con chó được sinh về đâu? Đã. Thế rồi tuần sau. Thế thế thì cho nên những con chó vừa mới thoát thân chó mà tiếp sau người ta chứng A La Hán luôn. Cho nên chúng ta nên thương xót những con chó, con mèo, những con vật ở trong chùa. Cho đến đi ra ngoài trông thấy những con chó, chúng ta cũng có niệm Phật cầu nguyện cho nó, biết đâu trả được một phần nào cái thức tỉnh mà rồi người ta được giải thoát. Còn cái đoạn dưới này là thầy ghi thêm vào thôi chứ không phải lời của Pháp Sư, thì chị em đọc qua một lần. Quảng năm
1985.
Câu chuyện kể để cho chị em nhận thấy loài vật như chúng ta có cái sự cảm thông, cho nên chúng ta nên đem lòng thương xót. Và đây Phật khuyên chúng ta phải mở cái lòng giáo hóa để khai mở cho chúng nó, mở cửa giải thoát. Thì chúng ta bây giờ không biết cách giáo hóa nào hơn, nhưng chúng ta đã tin Phật và Bồ Tát, cho nên mỗi khi gặp những các loài vật, chúng ta cứ tận tình niệm Phật, niệm Đức Quán Thế Âm, niệm Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, để cho chúng nó được kết cái duyên giác tỉnh về sau.
Đi ra kia bác tính là Phật thì chúng sanh rất là nhiều, mà đi trì chốn mà lại chỉ có lại một cái niệm Phật nên tâm người con nên nghĩ là buổi khóa lễ này thì con tụng lăng nghiêm nhớ lại lễ Phật thì con nguyện mà đem công đức cho những cái chúng sanh ở trong chánh điện thì được công đức. Tức là con có niệm Phật mà con khóa lễ theo chúng là
con. Nhưng mà con chỉ chú lăng nghiêm mà trong cái tâm con nghĩ đến hồi hướng công đức cho chúng nó thì cũng như thế cũng là mình có gửi cho chúng nó chút quà.
Chính là thầy, với lại khi mà học bài đó thì học bài thì nó phải định tâm thì mới thuộc lòng được, mà lúc mà chỗ ngồi học bài cũng nhiều chúng sanh nên con cũng nguyện mình giờ học bài đem công đức hồi hướng cho nó thì không có giáo hóa mà mình hồi hướng thì cũng được.
Thế cũng được, miễn là mình có cái tâm thương tưởng. thỉnh đại chúng đọc số 46. Không đúng nghi thức thuyết pháp.
Các sư phải ngồi tòa cao, dạy người cung kính trong khi nghe pháp là việc trọng yếu.
Cái này Phật dạy cái gì đấy? Pháp sư phải ngồi tòa cao chứ không có được ngang hàng. Đấy, như thế là bởi vì người ta kính pháp, chứ còn không gian có lúc giảng pháp thì cứ vị nào nói pháp thì vị ngồi tòa cao, chứ không tính theo cái tuổi hạ lạc. Đáng lẽ thông thường cái người tuổi cao, hạ lạc cao thì ngồi trên, những người kém thì ngồi dưới. Nhưng mà bây giờ trong cái buổi nói pháp thì cứ vị nào nói pháp thì vị ấy ngồi tòa cao. Đây là kính pháp chứ không nói đến người. Mà vả lại ngồi cao, những người ngồi thấp nghe nó rõ hơn, cái tiếng nó rõ. Mà những người ngồi nghe phải thế nào?
Vị pháp sư như là hiếu thuận đối với cha mẹ.
Đấy, phải cung kính mà nghe pháp. Trong cái lúc ngồi phải nghiêm trang, đứng đắn, không có được vừa cười đùa giỡn, hay là ngồi với những cái dáng điệu uể oải lười biếng. Phải có cái tâm cung kính, nó hiện ra cái tướng mạo cung kính. Cung kính đây là cung, thực sự là cung kính pháp. Mà vì kính pháp cho nên trọng cái người nói. Kính thầy trọng pháp thì như thế mình mới có thâm nhập. Con hiểu chữ thâm nhập nghĩa là gì? Cái lúc học mình kính thầy, mình trọng pháp, mình tôn trọng cái lời nói của thầy, tức là pháp của Phật. Thế thì vì mình tôn trọng, mình mới để tâm, mình mới nghe và mình mới thực hành. Còn nếu mà mình coi thường, lười biếng, bỏ qua, không thiết thì Phật pháp làm sao mà thấm được. Thì cũng như trong bài thêm chúng mình đã học, Đức Phật dạy cái chú bé La Hầu La đó, cái chậu mà để ngửa thì khi mình rót nước, nước mới đọng ở trong chậu. Còn cái chậu mà mình đã úp xuống thì khi mình đổ nước, nước có trôi tuột đi, đâu có thấm được, đâu có vào được lòng chậu. Thế mình cũng thế, nếu mình cung kính, kính pháp, trọng thầy, thế thì là mình hâm mộ cái lời Phật dạy, cho nên những lời Phật dạy mới thấm thía vào tâm, rồi mình mới thực hiện được. Còn nếu mình lười biếng, mình chán mỏi, mình không thiết, thế thì nước nó vào tai nó trôi tuột đi, lời Phật dạy vào tai trôi tuột đi, không ích gì. Các cụ cứ nói là nước đổ lá khoai, là cái chuyện nó không thấm thía được. Cho nên phải biết có kính trọng pháp thì Phật pháp mới thâm nhập và tản thức, và mình có hâm mộ, mình mới thực hành và mình mới được lợi ích. Thỉnh đại chúng đọc tiếp số 47. Thế hạn phi pháp.
Tự kỷ phi chế phá hoại Phật pháp.
Cái gì đấy? Hoặc là các Bồ Tát xuất ra, xuất ra rồi quen thuộc, hoặc có bà quen, bà con làm quan lớn, cầm cái địa vị ở trong chánh quyền. Thế rồi cái vị xuất gia này cậy quy thế, rồi bắt nạt các huynh đệ ở trong chùa, mở ra những cái chế hạn si pháp. Chế hạn tức là hạn chế cái sự tu hành. Thế đó, hoặc là cái Bồ Tát xuất gia cậy quyền thế của bà con quen thuộc, hoặc là chính Bồ Tát tại gia. Người ta cầm quyền, người ta là người tại gia, người ta ở trong xã hội, người ta cầm quyền. Nên chính mình là Phật tử mà bây giờ lại cậy thế, cậy quyền mà mở ra những cái hạn chế làm có ép là khiến cho một những người xuất gia khó cái sự tu hành. Cho nên đây cái giới này dĩ nhiên đã là giới luật thì chỉ có dân cấm được con cháu trong nhà nhà mình mà thôi. Cho nên đây Phật cấm đặt cái giới luật này cho các Phật tử xuất gia và tại gia. Thế những các Phật tử cậy tự ý mình có uy thế, uy thế tức là hoặc là có bà con hoặc là bạn bè chỗ quen biết mà người ta có cái quyền thế, thế rồi mình ý vào việc đó, rồi mình mở cái thói kiêu mạn trở lại đối với huynh đệ trong chùa. Đấy. Hoặc nương cậy quyền thế để tổn hoại tam bảo, khiến cho thuyền chánh pháp bị đắm chìm, ánh sáng trí tuệ bị che lấp. Con hiểu thế nào câu này? Chánh pháp mà sao gọi là cái thuyền nhỉ? Theo kinh sách của mình mà lại gọi là cái thuyền. Thì hiện tại bây giờ chúng ta đang ở trong cái biển khổ luân hồi sanh tử. Đấy, đang chìm ở trong cái biển luân hồi sanh tử. Thế thì chỉ có Phật pháp là con thuyền để vớt chúng ta mà thôi. Thế mà bây giờ đây lại dùng quyền thế xoay sở bắt buộc, khiến cho Phật pháp không được khai mở. Thế là khiến là chúng ta bị đắm chìm. Đó là nói dùng cái thí dụ coi Phật pháp như cái thuyền để chúng ta thoát cái chết chìm ở trong biển khổ. Thế rồi chúng ta cũng từ vô thủy tối tăm mù mịt trong cái đêm dài vô minh, chỉ có kinh sách mới lóe cái ánh sáng một chút cho chúng ta tỉnh ra. Thế mà bây giờ lại hạn chế, không cho học kinh sách hoặc là tìm những cái phương pháp để hạn chế sự tu hành, coi như là lại khiến cho thế gian trở về cái đêm tối vô minh. Cho nên tiếp,
cho bất gia tỏ giới là phá hoại tam bảo, không cho tạo lập hình tượng là tiêu diệt Phật bảo, không cho ấn hành hiện là tiêu diệt pháp bảo. Thế gian mất hơi nương tựa trở thành hắc ám và tội ác, thật là đáng sợ.
Dạ, thế nói gì đây? Tìm đặt ra những các cái luật này, đặt ra cái luật kia, khiến cho người ta khó khăn, không được thọ giới, không được cạo đầu, không được vào chùa. Đấy. Thế thì như thế là hạn chế tăng bảo. Rồi gì nữa?
Yeah.
Ví dụ như không cho tạo lập hình tượng, đây là nói thí dụ. Đấy. Thí dụ như là cấm trong chùa không có được phép làm để tượng Phật ở ngoài sân, hay là không được để tượng ở chùa, ở mỗi ngôi chùa chỉ được phép là để tượng như thế nào, nghĩa là người ta có cái hạn chế. Đây là nói thí dụ. Thế thì như thế đối với hình tượng Phật thì mà có cái sự hạn chế, đó là gọi là phá hoại về Phật bảo. Thế giờ gì nữa?
Không cho ấn hành kinh điển là kinh điển pháp bảo.
Đấy, không cho lưu thông các kinh sách, thì như thế là hạn chế về pháp bảo, nghĩa là hạn chế về Phật, về pháp, về tăng, cả ba mặt đều nguy hiểm cả. Ở đây nói cái nguy hiểm thế nào? Đấy, bởi vì không có tam bảo thì chúng ta lại trở về cái mù mịt tối tăm, cho nên gọi là hắc ám. Mà đã mù mịt tối tăm ấy, thì lại tăng trưởng những cái tâm tham sân si, các thứ mê muội, các tội ác, thì là cứ thế rông rỡ. Cho nên ở đây nói là đáng sợ, hiện tại cũng đáng sợ, mà rồi cái quả báo vị lai cứ khổ, khốn khổ với nhau mãi, không biết đến bao giờ tỉnh ra. Con nói tiếp.
Thứ là đặt các chức quan hạ chế hoạt động tôn giáo, lập bộ sổ ghi chép danh sách chúng tăng, triệt để hạn chế, còn nói gì đến tôn kính.
Triệt để hạn chế còn nói gì đến tôn kính. Cái bổn phận là phải tôn kính ngôi Tam Bảo, phải hưng long ngôi Tam Bảo, phải giúp cho ngôi Tam Bảo được truyền bá càng rộng càng xa càng hay. Đáng lẽ thì phải thế, thế mà bây giờ đây đã không tôn kính thì chớ, lại còn hạn chế, cậy cái uy quyền, mượn cái quyền của nhà nước, của thánh quyền, để cậy cái uy thế rồi quay về bắt nạt các huynh đệ, mà khiến cho Phật pháp bị tổn hoại. Đây là Phật đặt cho cái giới này để răn trước các đệ tử, chớ cẩn thận không có được cậy quyền thế mà là phá hoại Tam Bảo. Thì cứ răn trước, lúc đầu mình đừng làm từ việc nhỏ, cẩn thận từ cái móng tâm, thế rồi thì những việc lớn ấy, nó được cái giải định thì không có cái nguy hiểm lớn. Còn nếu để rông rỡ bừa bãi thì nhiều khi cái vị nào có đủ nhân duyên về một cái hống hách, một cái hão huyền, rồi thì lập ra ra việc này đặt cho việc kia, khiến cho ngôi Tam Bảo bị thiệt thòi. Cho nên Phật đặt ở giới luật thế này, để từ cái móng tâm, từ cái bắt đầu, từ cái nhỏ, để mà tránh những cái lớn. Trong kinh Phật có nói, trùng trong thân sư tử mới phá hoại được sư tử, chứ không phải là trùng bên ngoài đến ăn. Phật nói cái câu thí dụ ấy nghĩa là gì? Đấy. Chứ còn nếu mà nội bộ chúng ta tu hành đứng đắn, một lòng hưng tùng Tam Bảo, thì những người ngoài người ta ác cảm, hay người ta ghét, hay là người ta chê bai, người ta không làm gì được mình. Nhưng chính ở trong chùa với nhau mà cái sự tu hành điểm thứ nhất, cái tu hành không đứng đắn, thì đó là mình tự phá hoại. Thì những người ngoài người ta được thể mà người ta phá hoại, thế là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chính không có cái hòa, không có làm lợi ích lẫn cho nhau, mà lại còn tìm cách chế hạn lẫn nhau. Thì ở Phật nói chính những con Phật mà có cái tâm như vậy thì chính con Phật mới phá được Phật. Thế cũng như con vi sùng hoa lao, nó ở trong thân con sư tử thì nó đục cái phổi, nó giết con sư tử. Chứ còn những con trùng ở bên ngoài đâu có làm gì được con sư tử. Thì Phật nói cái thí dụ ấy để cho chúng ta thấy chính chúng ta, nếu chúng ta hưng long Tam Bảo, chúng ta có tâm thì dù ở bên ngoài có ai phá cũng không phá được. Còn nếu chính chúng ta suy đồi ấy, thì đó là Phật pháp, cái mạng vận của Phật pháp nó phải hỏng đi. Cho nên chúng ta phải cố gắng, điểm thứ nhất học Phật pháp để mình có cái chánh tín, điểm thứ hai là hòa ấm với tất cả chị em để cùng nhau hưng long Tam Bảo.
Ví dụ như bây giờ có người họ xin thọ ngũ giới mà con không có tiền thì có hạn giới không ạ?
Thì con phải hỏi con xem xét, con lại cứ hỏi ai, hỏi xem cái tâm mình ấy vì sao mà mình không chuyển. Bởi vì nếu mà cái tâm lành ấy thì được, mà cái tâm mà không lười biếng hoặc là đối với cái người kia mình khinh mạng, hoặc là đối với pháp ngũ giới mình coi thường. Cứ hỏi tâm mình, hễ tâm hay tốt ấy, thì tốt, mà cái tâm dở thì hỏng.
Mà có người mà chạy mình lớn mà la người nhỏ,
khiến
cho người ta bỏ trường về,
thế
mình có phản ứng
nó cũng từng trường hợp. Cái chuyện ta la nhiều khi là chúng là làm tốt. Phật dạy rằng hễ thấy ai có lỗi thì mình phải sửa. Cái quan học ở bài ở trên có dạy rõ ràng đấy. Còn ông thầy mà hiền lành cứ ngồi y để mặc cho đệ tử mất dạy thì ông thầy ấy là giặc ở trong chùa. Thì con học ở trên này Phật nói đủ cái rồi. Thì cái đấy cho nên mỗi việc, sự việc nó phải ở tại ngay tại chỗ mà thấy cái sự việc thì mới nói chuyện được. Còn như thấy có lỗi mà im lặng thì không được. Nhiều khi cái người kia nói tụt ngọt không nghe, cho nên phải có động chị hai để bắt buộc. Tùy từng trường hợp. Là nếu mà người ta thành thật biết lỗi, nếu người ta thật sự sám hối, thì trong cái sám hối này nó có cái thật lòng. Mà cái người ấy nhiều khi 5 lần 7 lần cứ miệng thì cứ lêu lẻo ở chỗ chùa mà rồi đâu vẫn vào đấy, thì làm sao mà cái người trên người ta hiểu lại được. Thế thì công việc nó phải tùy cái tâm của cái vị ấy, xét cái việc nó tại chỗ. Chứ nói sự tướng thì nó nhiều mặt lắm. Có khi phải tội mà có khi không phải tội, mà có khi lại còn có phước nữa. Nó tùy cơ, nó tùy cái sự việc. Có phát tạc câu chuyện, hai câu chuyện này ra sao? Thầy đã chứng A-la-hán, cho nên người ta gọi là tôn giả. Thế còn có câu chuyện thứ hai, tham từ nhiều kiếp, cho nên bây giờ Phật giảng pháp, bà có chỗ tỏ ngộ ngay, và bà được giải thoát, bởi vì đã có cái nhân duyên từ nhiều kiếp. Nhưng cả hai câu chuyện này được kể ra là muốn cho chúng ta nhận thấy, đối với những người xuất gia, chúng ta ngăn cản thì chúng ta chịu cái quả báo nặng nề. Nếu chúng ta ủng hộ, chúng ta giúp đỡ cho người ta sự giải thoát thì về sau chúng ta cũng sớm được giải thoát.
Cả cái câu chuyện đầu ấy thì có cái câu sau cùng là Ngài có nói là ta cảm thương mà không biết làm sao cứu vớt. Khi mà Ngài là A-la-hán rồi mà Ngài không biết được làm cứu vớt nữa.
Đúng, bởi vì nó là con chim, giảng pháp nó đâu có hiểu gì. Đấy. Bây giờ nó đọa lạc, nó ở trong cái thân chim. Nếu mà cứu được ấy, thì các thì chư Phật Bồ Tát đã cứu tất cả những con kiến, con sâu, con chó, con mèo. Ngay đến chúng ta ngồi đây này, mà Phật để lại kinh sách đây chúng ta học, chúng ta cũng vẫn chưa phải là người nào chứng quả. Đấy, đâu có dễ gì mà bảo mỗi chốc mà phá được cái đầu óc vô minh mà tỉnh được ra ngay.
Vậy cho con hỏi là, nhưng nó trả lời xuất gia, nhưng mà ví dụ như là khi con mình khi ví dụ khi con xuất gia thì gia đình con cản, nhưng mà con vẫn đi được thì như vậy thì có tội không?
Thì cũng có một lời cản là một chướng ngại, thì cũng chịu những cái chướng ngại, nhưng mà con được xuất gia cho nên cái tội nó phải nhẹ đi nhiều. Còn nếu mà vì cái lời cản ấy mà con mất cái đường giải thoát, thế thì dĩ nhiên cái tội nó nặng. Thì, nhưng mà nhớ rằng lớn thì hãy đi, lớn phải có đi, chứ đừng có vì cái câu xuất ra ấy, vì cái câu nói cản trở ấy mà rồi về sau mình không xuất ra thì thành ra nó cũng không có lợi. thì dĩ nhiên là không nên rồi. Hâm mộ ở thế gian người ta đâu có biết cái việc xuất gia là lợi ích. Người ta cứ tưởng là ra khỏi chùa là nghèo, đói, thiếu thốn, khổ não. Cho nên người ta thương hại, người ta không cho đi xuất gia. Chứ người ta đâu có biết là vào chùa tuy là ăn chay, tuy là không có những các cái thứ buông lung của thế gian, nhưng có cái vui của tinh thần. Để người cha mẹ cứ ngăn cản con không cho đi xuất gia, bởi vì cứ thương, cứ muốn cho nó ở gần mình. Thì đây là cái thông thường của thế gian, nhưng không ngờ là mình đã cản trở cái đường giải thoát, mà chính mình lại có cái quả báo không lợi về sau.
Nếu như một người sinh ra đó ở chùa, nhưng mà có một cái chủ, người ta họ không tốt, họ thấy là ở chùa không có được đầy đủ, cho nên họ rất về để họ nuôi và họ giúp đỡ cho được tu hành, nhưng mà không làm sao bằng ở chùa. Giới luật không có nguyên trì ở chùa như vậy thì người sư chủ đó có biết hay không?
Cái người ấy là cái người dạy rồi. Người ta xuất gia mình có lòng tốt, lại không ủng hộ sự xuất gia cho người ta, mà lại lôi người ta về nhà mình làm người của riêng của mình. Thì như vậy thì thật là ngu ngốc.
Ví dụ như là có một câu á, thì người mẹ cản không cho đi tu, nhưng mà cô này cô cứ quyết tâm cô xuất gia, thì sau đó người mẹ ở nhà nghĩ nhiều quá mà chết, thì người con có tội không?
Cái đó cũng là một cái tội nghiệp đấy. Thế nhưng mà đây là cái chỗ người mẹ không hiểu, trông mong là người con tu hành có cái sự giác tỉnh để rồi kiếp sau còn lợi ích cho bà mẹ về sau. Thế cái bà mẹ như thế là thành là có hai cái chướng nạn lớn. Cái chướng thứ nhất là chướng ngại cái sự giải thoát của người khác. Cái chứng thứ hai là chính mình đem cái phiền não giàu dĩ để tự làm khổ mình. Cái này rồi thì chết thì nó là cái đọa. Thế đây là cái thật thương tâm, nhưng mà cái ngu ngốc của con người khó mà gỡ, khó cởi. Người đấy thì trông mong cái người con ấy rồi còn kiếp sau, bởi vì cái người con ấy mà ở bên cạnh cái bà mẹ ấy thì rút cuộc cũng chỉ là mẹ tôi, con tôi, rồi ngày mai là chết xuống mồ, chả làm gì. Còn nếu người con ta giải thoát, ta đi tu, có thể ngày mai người ta có một cái sự giác tỉnh, cho nên cái tinh thần người ta đi lên. Người ta đi lên, người ta ở trên cao, người ta nhìn xuống, ta dễ cứu cái bà mẹ. Cái quyền quý
thế gian chẳng lên và lại tăng nhân.
Ở đây là lời khuyên những người thế gian quyền quý sang trọng làm quan thì đừng có hống hách, không nên bạc đãi, nghĩa là đối đãi một cách khinh rẻ, coi thường các bậc tu hành. Đây là lời khuyên. Mình có người thế gian có địa vị làm quan, có quyền tước ở trong tay, thì đối với nhà chùa thì phải nên, nếu không tôn kính được thì cũng không có nên bạc đãi. Bạc đãi nghĩa là đối đãi một cách khinh rẻ, coi thường. Vì sao? Bởi vì các ngài là nêu biểu của nền đạo đức luân lý, là các ngài là hiện thân của các cái việc tránh ác làm lành. Tất cái việc, cái luân lý, cái đạo đức là từ các ngài, tự hiện là hiện thân của luân lý đạo đức, mà cũng là người hoằng dương cái luân lý đạo đức, cái nền văn hóa tốt đẹp cho cái thuần phong mỹ tục của quốc gia xã hội. Cho nên phải kính trọng, phải tôn trọng. Để tôn trọng các bậc tu hành thì một cái quốc gia mà biết tôn trọng bậc tu hành tức là cái quốc gia ấy biết tôn trọng cái đạo đức, cái luân lý. Mà đã biết tôn trọng cái đạo đức luân lý thì hẳn là những người trong cái quốc gia ấy là những người chân thật văn minh. Và nếu đối với đạo đức, với luân lý mà coi thường, mà khinh bạc thì đó là những người mọi dở quê hèn. Thế cho nên ở đây có lời khuyên, đó là cái bổn phận của người thế gian đối với nhà chùa. Thế nhưng mà nhà chùa cũng phải có bổn phận thế nào? Con nói tiếp, vô úy nghĩa là gì? Không có sợ hãi. Dù người ta quyền thế, dù người ta bắt vào tù, hay là dù người ta giết chết, cũng không quản ngại. Để giữ lấy cái tư cách đứng đắn, cứng cáp của một vị tu hành. Chứ nếu mà cứ sợ hãi rồi khuất, chịu khuất phục thì người ta khinh bỉ, người ta coi thường. Con nói tiếp.
Quan Thái Thú ở Hoàng Châu tên là Cơ Dị vào núi Thịnh Phán.
Cái điều ác chớ có làm, bao nhiêu điều lành phải phụng, nghĩa là kính trọng mà thực hành. Câu người ta thường nói, bao nhiêu ác đừng làm, bao nhiêu lành phải vâng lệnh, phải vâng theo.
Thầy sẽ gọi là mạc tác.
Mạc là chớ, tác là làm. Mạc tác là đừng có làm. Thế là ông quan ấy, ông được cái câu ấy, ông ấy trả lời làm sao? Cái câu này thì ai cũng nói, nhà chùa dạy là ai cũng dạy, đừng có làm ác, phải chăm làm lành. Cái câu này là cái câu ở cửa miệng tất cả mọi người người ta thường nói rồi. Cho nên cái ông quan ông nghe cái câu ấy, ông là tôi thường nghe rồi, có gì lạ đâu. Tìm cầu học Phật pháp là cầu cái gì lạ, cái gì mọi người không biết. Thế còn bây giờ cái câu này thì ai mà không biết. Thế ngài đáp làm sao? Câu nói của ngài có đúng hay sai? Thế cho nên người ta thường nói nhưng mà ít người chịu làm. Cái khó là cái chỗ làm được, chứ còn cái nói thì ai nói cũng được. Thế cho nên ông quan Thái Thú, ông ấy thấy ngài giản dị dạy một câu bình thường, chứ không có nói cao, nói cao xa những các cái chuyện khó khăn, mà thật cái lời dạy giản dị của ngài lại là lời thiết thật lợi ích. Thì cái ông quan này ông ấy hiểu được cái nghĩa đó, cho nên ông ấy một lòng ông ấy thờ ngài làm thầy. Còn câu chuyện thứ hai, làm sao vua lại kính phục? Nếu mình sợ chết, hàng ngày các tổ vẫn dạy người ta thân lập đất nước, gió lửa giả huyễn, vẫn thường dạy như thế, mà bây giờ ngài lại sợ chết thì hẳn là vua coi thường, thì cũng như người thế gian mà thôi. Thế còn bây giờ biết ngài đối với cái việc sống chết ngài không quản ngại, ngài dạy cái thân này đất nước có lửa giả tạm, thì ngài biết rõ nó giả tạm và ngài sẵn sàng là buông xả, không cần sống cũng được, chết thì thôi, không bận lòng. Thế cho nên ông vua thấy ngài có cái đạo vững vàng như vậy, cho nên ông vua mới kính trọng, và từ đấy tôn ngài làm thầy và không có dám quấy nhiễu. Quấy nhiễu đây là làm gì? Vì ông vua ông đến ông chặt gẹo gì gì tổ sai sứ đến để nghênh thỉnh, mời tổ về kinh đô ba lần, mời đến lần thứ tư lại mời nữa, tổ không chịu đi. cái vua bảo nếu không đi thì chém cổ. Đấy. Thì đấy là quấy nhiễu, cứ đến cứ cho người đến mời để thành tổ về kinh đô. Thế làm sao tổ lại không đi? Người ta thành về giảng kinh nói pháp mà tổ lại không đi. Thế tổ có phạm giới không nhỉ? Sao tổ lại không phạm giới? Thì cũng luật Phật dạy những chư tăng không có được ở gần những các vua chúa, các quan lớn, những người sang trọng. Chính cũng lời Phật dạy chư tăng phải xa lánh những cái nơi có danh có lợi. Thế cho nên Phật không, cho nên tổ không đi, chính là tổ vâng lời Phật, cho nên tổ không có phạm giới.
Người lãnh đạo quốc gia vì hộ pháp trường trị những hư đốn trong các chùa đã có phạm giới, còn được cô lượng sau đất.
Bây giờ làm sao? Những các ông công an, những các người có quyền hành, thì người ta theo như lời Phật dạy thì nên tôn trọng cung kính Phật pháp. Đối với những các bậc chân tu thì nên ủng hộ giúp đỡ để cho Phật pháp được xương minh, ăn ở thuần lương, thì trong nước cũng bớt những chuyện giặc cướp, những tội trộm cắp, bớt những cái hư hỏng ở trong nước. Thế cho nên các nhà cầm quyền nên tôn trọng Phật pháp. Thế nhưng mà đâu có phải ai cũng là Phật. Trong các chùa thì 99% là các bậc chân tu, nhưng cũng vẫn còn 1% là những ma mãnh. Họ giả hiện cái tướng tu hành, mượn cái vỏ bên ngoài là tu, mà thực tế trong họ làm những chuyện ma, chuyện quỷ. Thế những các bậc người thường thì ai mà trừng trị được những cái này? Cho nên phải mượn những các nhà cầm quyền ở trong quốc gia thấy những cái bệnh như thế thì phải tấn tòa và trừng trị. Hôm qua chúng ta học về hàng tại gia, còn Phật Bồ Tát tại gia có uy quyền là cực cậy quyền thế trong tay để bắt nạt trong chùa. Thế hôm nay là hàng đó, tệ hơn nữa là hàng xuất gia chúng mình ở ngay trong chùa mà phá tam bảo. Bên trong thì phá hòa hợp chúng, gây những cái sự chia rẽ, khiến cho trong chúng bất hòa, đó là một cái để cho tan nát. Còn bởi vì ở trong không đứng vững, cho nên bên ngoài khiến cho mất cái lòng tin kính của các vị hộ pháp bên ngoài. Thế vì vậy cho nên trong phá cả trong, phá cả ngoài, thì ngôi tam bảo làm sao mà đứng vững. Con nói tiếp. Ở trong chùa mà cứ bên ngoài bất luận ai, ấy Bồ Tát mà nghe một lời hủy báng thì đau đớn như trăm ngọn giáo đâm vào tim. Làm sao mà Bồ Tát lại đau đớn như thế? Bán tam bảo chứ người ta đâu có bán Bồ Tát, mà làm sao Bồ Tát lại đau đớn như vậy? Chúng sanh sẽ mất lòng tin, mà chúng sanh mà không tin tam bảo, quay lưng đi thì nó sẽ khổ, nó chìm đắm, không biết bao giờ lại gặp cơ duyên để trở lại được. Thế cho nên Bồ Tát đau đớn. Ở đây nói là thà rằng trăm ngọn giáo đâm vào tim thì cái thân này nó chết, nhưng mà như thế là còn nhẹ, chứ hủy diệt chánh pháp thì ở đây còn coi như là một cái tai nạn nặng nề hơn nữa. bởi vì Bồ Tát bị giáo nó đâm thì chỉ cái thân thân bằng đất nó tan đi thôi, chứ Phật pháp mà bị chúng sanh nó không tin thì vô lượng chúng sanh chìm trong biển khổ, biết bao giờ mới có ngày giải thoát. Thì chung quy vẫn nói đi nói lại chỉ có một ý nghĩa là không thể nào để hủy báng Tam Bảo, dù chỉ là lời nói, chỉ là lời nói nhưng mà cũng làm mờ ám, khiến cho lòng người mất cái tin, mà chúng sanh nó đã mất lòng tin thì tội nghiệp không biết bao giờ mà tỉnh ra. Xin nói tiếp.
Người xuất gia tạo đầu đắp y là đã có dấu ấn niết bàn.
Là người ta kém cỏi nhưng người ta đã xuất gia, người ta đã cạo đầu, người ta đã đắp y, người ta đã có cái phước ở trong chúng. Thì những người ấy người ta cũng có cái thiện căn phước đức, kiếp này có kém chứ mà kiếp trước người ta đã có vun trồng, người ta đã có cái kết duyên với ngôi Tam Bảo. Đấy, thì dù là người ta có kém đến đâu chăng nữa nhưng mà chỉ cần là người Phật ta vẫn có lòng tin, tuy là người ta lỡ phạm lỗi này lỗi kia nhưng người ta vẫn tin kính Tam Bảo thì cần nhất. Chứ nếu mà người ta đã hết lòng tin với ngôi Tam Bảo, người ta đã chán nản, ta không muốn tu thì những người ấy thì vứt đi thật rồi. Nhưng mà còn những vị người ta vẫn có lòng tin ngôi Tam Bảo, thế thì nếu mà chúng ta mà không cúng dường để đoạt đồ tư dưỡng, tức là không có để cho mọi người người ta cúng, chúng ta làm chướng ngại cái sự cúng dường để cho cái đời sống của người ta không khó khăn, thì như thế gọi là móc con mắt tuệ của thế gian. Tại làm sao cái người cũng có cái hư hỏng rồi cơ mà, là sao mà nếu chúng ta làm chướng ngại sự cúng dường thì đó là móc con mắt tuệ của thế gian. Cái người mà phạm giới đó, nếu không nghiêm trì, dù không nghiêm trì giới cấm, bây giờ con nhận lại từng câu trong bài đi, nhận từng câu một để con nhận ra cái nghĩa.
Kinh Đại Tập, người xuất gia tạo đồ đắc y là đã có dấu ấn niết bàn.
Câu có nghĩa là gì? Có duyên đến Phật pháp rồi. Tiếp.
Nghiêm trì giới cấm, nếu còn có tâm tin kính Tam Bảo, còn có thể nói pháp cho hàng nhân thiên.
Rồi, dù là người ta có phạm giới nhưng mà vẫn còn lòng tin ngôi Tam Bảo thì sao? Thì tức là người ta cũng còn có thể người ta đem kinh đem sách ta giảng nói cho cõi người cõi trời, tức là người ta vẫn có cái công đức giáo hóa. Tiếp. Mình đánh cái người ấy hay là mình đoạt đồ tư dưỡng sanh mạng, tức là mình nói cách nào để cho hàng tại gia người ta không cúng nữa, cái người không có thức ăn, thế thì sao?
Không mất tuệ của thế gian.
Tại sao? Ta không có ăn thì người ta phải chết, hoặc là người ta bỏ, người ta không tu nữa. Thế thì mất cái người ấy thì tại làm sao lại gọi là mất cái con mắt tuệ của thế gian? Thì cái người ấy người ta còn có thể nói pháp cho hàng nhân thiên. Nói lại, tại sao gọi là móc con mắt tuệ của thế gian? Đấy, tuy là người ta phạm giới nhưng người ta còn có thể giáo hóa được thì mình cũng không nên làm hại người ta. Bây giờ tóm lại, ở trong cái đoạn này nói cái gì đấy? Cái đoạn Kinh Đại Tập này nói cái gì đấy? Con đọc lại cái câu đi.
Nếu đánh đập hay đòi.
Bây giờ nếu đánh đập thì đây là ai đánh đập? Đánh đập là đánh đập ai đây? Xuất ra mà phạm giới đó. Đấy. Thế nếu mà đánh đập cái người ấy, đó là đánh đập người ta là một. Rồi còn gì nữa? là đoạn đồ tư dưỡng sanh mạng, cơm ăn áo mặc khiến cho người ta không sống được. Thì đồ tư dưỡng tức là những cái để nuôi cho người ta sống, mà bây giờ mình buộc đoạt đi, không cho người ta ăn, không cho người ta những cái thứ để người ta sinh sống. Thế là nếu mà bây giờ mình đánh người ta, hay là mình không cho người ta ăn để người ta phải chết, thì tức là làm sao? Có cái tội gì? Cái con mắt tuệ ở đây là nói ai đây? Ai là con mắt tuệ ở đây? Người mà đang nói chuyện đó, cái người mà xuất ra mà phạm giới đó, nếu mình đánh người ta hoặc là mình không cho người ta ăn, thì đó là mình móc con mắt tuệ của thế gian. Tại làm sao cái người ấy đã phạm giới mà còn gọi là con mắt tuệ của thế gian, nó còn giáo hóa. Thế cho nên nếu mà mình đánh người ta, hay là mình để mình không cho người ta ăn để người ta chết, thì đó là mình móc con mắt tuệ của thế gian. Tức là cái người ấy dù phạm giới vẫn là con mắt tuệ của thế gian, bởi vì người ta còn có thể đăng kinh đăng sách, người ta giảng dạy cho mọi người. Thế thì vì đấy là nói cái người đã tệ như thế rồi đấy, mà nếu người ta biết đăng kinh đăng sách, người ta giảng cho mọi người, người ta vẫn là con mắt tuệ của thế gian. Còn con bây giờ con chẳng chịu khó tu hành đúng đắn mà không chịu học, không để tâm mà nhận nghĩa của kinh sách, thì làm sao mà mang kinh sách ra giảng cho mọi người được? Thế mà không giảng được cho mọi người thì có được gọi là con mắt tuệ của thế gian không? Ấy thế cho nên con phải chịu khó hàng ngày phải đọc sách cho nó quen mắt, mà nhận nghĩa cho nó quen đi, nhận được ra hiểu, mình hiểu được thì mình nói được, chứ đừng có bỏ qua thì giờ mà chợt một cái là già giống thầy là thôi thì vứt đi uổng. Bây giờ phải chịu khó học đi.
Tổng kết, không những hàng tân học phải nghiêm mật thọ trì, mà quá khứ hiện tại vị lai Bồ Tát đều phải tụng đọc.
Mà cuốn Bồ Tát giới đấy, Bồ Tát là những ai? Quá khứ người ta là Bồ Tát thì bây giờ người ta là ai? Đấy thế. Phật cũng phải tụng đọc. Đấy. Quá khứ là Bồ Tát thì bây giờ người ta phải thành Phật cả rồi. Thế còn hiện tại thì đang là Bồ Tát đã đành. Mà dù rằng bây giờ đang nói đây, chớ mà ngày mai những ai mà thọ Bồ Tát giới, những ai làm Bồ Tát thì cũng phải tụng đọc. Như thế nghĩa là tất cả các Bồ Tát phải tụng đọc. Chẳng những chúng mình là người mới học, mà tất cả các Bồ Tát, nghĩa là những các vị đã học cao đến đâu rồi cũng phải học. Thế giáo pháp là nói rộng, tất cả các lời dạy của Phật.
Tấn tức là đã quên bổn nguyện.
Tấn tức là thọ trì, đọc tụng. Nếu mà quên, không đọc không tụng thì quên. Cần ai tiếp?
Xin xúc diệu, mùa nắng ao nước sắp cạn mà đàn cá không biết vẫn nhẫn nhơ. Người cũng vậy, già chết đến nơi chẳng ai bận lòng, chỉ mãi lo đầu ruồi tai ếch, mãi tìm thú vơi tạm bợ.
Là đầu ruồi tai ếch, có tai chứ sao không có tai. Con ruồi, con ếch là những loài vật không có tầm thường, hèn, không đáng kể. Thế bây giờ cứ bận những cái chuyện đầu ruồi tai ếch, tức là bận những cái chuyện lặt vặt không đâu, không đáng kể, những chuyện vô ích. Thế là cứ cả ngày bận những chuyện đầu ruồi tai ếch, tức là những chuyện vô ích mà mình cứ bận rộn. Thế rồi lại, ví dụ những chuyện gì gọi là chuyện đầu ruồi tai ếch, chuyện không đáng kể, ví dụ như chuyện ở trong chúng, chị A, chị hôm nay chị mặc cái áo đẹp, cái áo mới, chị B, gia đình nhà chị hôm nay có dỗ có nấu chè. Thế những cái chuyện đấy nó không quan hệ gì cả, nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Thế mà mình lại cứ bận lòng, lại cứ đi nói chuyện tới thăm hỏi, vui tạm bợ. Thí dụ hồi được ăn chè thì gọi là vui, thế nó ăn qua miệng cái nó lại hết. Cho nên những cái gọi là cái tạm bợ, thế đấy mà mình cứ bận rộn để tâm đến những cái tạm bợ ấy mà không lo học kinh sách. Nói tiếp.
Đức Phật ân cần nhắc nhở chúng ta phải từng giờ từng phút y theo chánh pháp, siêng năng thực hành.
Ông nói phải, đây mình đang nói, tuy là cái chữ chánh pháp, cái chữ giáo pháp là nói rộng, nhưng ở đây là đang nói về Bồ Tát giới. Cho nên ân cần nhắc nhở chúng ta, không những là phải siêng năng, mà phải siêng năng từng giờ từng phút. Nghĩa là không có được bỏ phí thì giờ uổng qua. Thỉnh đại chúng đọc kết khuyến lưu thông. Ban nãy nói cái gì? Sao mà Phật lại phải ân cần nhắc nhở chúng ta như thế? Là tất cả các Bồ Tát phải tụng đọc giới bổn này. Thầy tưởng là mình tụng 5 lần 3 lượt hiểu rõ rồi thì thôi, làm việc khác. Tại sao lại cứ phải đọc đi đọc lại hàng ngày? Ở trong văn tiên nói là mỗi ngày phải đọc 6 lần, mà tất cả các Bồ Tát phải đọc mỗi ngày 6 lần. Thì bởi vì thói quen thì thành những các vị Bồ Tát thật sự như thế. Để là tự mình cứu lấy mình, mà sau này còn làm nơi nương tựa cho suốt đời vị lai. Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn, Ngài giao phó trách nhiệm cho chúng ta phải học, phải tu để làm nơi nương tựa, để làm gương mẫu cho người sau này để mãi mãi. Thế cho nên Phật ân cần dặn dò chúng ta. Bây giờ kết khuyến lưu thông là nghĩa là thế nào? Cái đoạn trên là dặn dò chính chúng ta phải chăm chỉ tụng đọc để làm cái người có cái ánh sáng cho người để học. Hiện tại mình được giải thoát và lại có ánh sáng cho người để học. Thế rồi bây giờ bài mới mình là kết khuyến lưu thông, nghĩa là gì? Thông là thông suốt, lưu là cho nó trôi chảy đi, cho nó trôi chảy thông suốt, nghĩa là làm gì? Giáo hóa cho mọi người, truyền bá cái bộ sách này cho mọi người, người ta cũng được học, người ta cũng được thông suốt, khiến cho cái giáo pháp được trôi chảy ở khắp thế gian, cho ai ai cũng biết đến, cũng được học, cũng được tu. Cho nên đặt tiếp nghĩa là gì? Chúng mình học phẩm tâm địa, chúng mình học đang học đây kinh tên là kinh gì? Kinh Phạm Vọng. Phẩm gì? Phẩm tâm địa. Đấy, thế thì cái phẩm này chia làm 2 phần. Cái phần đầu nói về
giới thể,
thế và phần sau nói về
giới
tướng, giới tánh tức là giới thể rồi, thể chất của giới tức là cái tâm tánh của mình. Thế rồi bây giờ nó mới hiện là cái tướng, mình không sắc sanh, mình không nói dối, đó là hiện cái hình tướng lên. Nhưng mà cái hình tướng nó hiện lên được là nó phải có thể chất, chính là cái tâm địa của mình, cái gọi là giới thể. Thế rồi hiện cái tướng lên là không sát sanh, không nói dối, đó là giới tướng. thế thì cái phần này chia làm hai phần. Phần trên nói về giới thể, tức là nói về cái gì? Gọi là dưới tánh. Mà con biết không sát sanh, không trộm cắp, phải từ đâu? Tên là phần gì?
Tâm địa.
Thế con có tâm địa không? Thế chính cái tâm địa của con nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, cho nên nó mới biết chỉ giới, không sát sanh, không dối láo. Thế đấy, cái ấy, tâm địa ấy, cái tâm địa ấy gọi là giới thể. Còn bây giờ hiện lên cái hình tướng là không sát sanh, không nói dối, thì những cái là hình tướng.
Chúng ta đã nhiều đời trồng thiện căn cho dần, mới được gặp nên phải thận trọng phục trì.
Mới được gặp cái gì? Đấy, được gặp cái phẩm tâm địa này. Đấy. Thế cho nên bây giờ, bởi vì đã nhiều đời mình được học, bây giờ mình được gặp lại. Thế cho nên Phật khuyên chúng mình phải làm sao?
Phật khuyên chúng con phải thận trọng và vâng làm.
Tiếp.
Đức Như Xá La đã tu tập cả trăm kiếp mới chứng được tâm địa này.
Đức Như Xá La là ai? Thân thật của Đức Thích Ca. Còn Đức Thích Ca chỉ là hóa thân thôi. Đức Lư Sa Na này hóa ra thiên bách ức hóa thân Thích Ca, cho nên Đức Lư Sa Na là thật, còn thân Đức Thích Ca là thân giả, thân hóa ra thôi. Thế đấy, vậy thì chính Đức Thích Ca của mình đã phải tu tập cả trăm kiếp, chứ không phải như chúng mình bây giờ mà lơ là tu năm này sang năm khác. Ngài phải tu cả trăm kiếp Ngài mới chứng được tâm địa này. Tâm địa này là tâm địa nào? Được cái tánh Phật của mình. Con nói tiếp.
Chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều thọ trì và truyền lại cho các Bồ Tát.
Đức Bổn Sư Ngài đã nhập Niết Bàn, cho nên gọi là Phật quá khứ. Thế con Phật hiện tại bây giờ là ai? Sao con biết Đức Di Đà là Phật hiện tại? Kinh A Di Đà nói Ngài sống lâu bao nhiêu kiếp?
Vô lượng kiếp.
Vô lượng kiếp. Mà Ngài thành Phật đã bao nhiêu kiếp? Ai đành Phật thành Phật đến nay đã bao nhiêu kiếp? Trong Kinh Di Đà nói 10 kiếp, mới có 10 kiếp thôi. mình chúng ta mới có thầy 82 tuổi mà đã già lũ khúc đấy, mà ngài ấy tuổi ngài 10 kiếp rồi. Mỗi một kiếp là bao nhiêu? Thế là trong kinh lấy cái thí dụ, cũng có kể số năm nhưng mà không nhớ nổi. Thầy chỉ lấy cái thí dụ là cái hòn đá nó vuông 1 cây số, vuông 1 do tuần thì thôi, chúng mình nói tiếng Việt Nam mình là 1 cây số đi. Một hòn đá vuông bề ngang bề dài 1 cây số. Thế mà lấy cái vải ở trên quả trời là cái thứ vải nó mỏng như cái màng nhện. Thế ta cứ phất qua phất lại, phất cho nó mòn cái hòn đá. Đấy, thì gọi là 1 kiếp. Thế mà Đức Phật ngài thành Phật mới có 10 kiếp thôi, nghĩa là ngài 30 tuổi. Ít nhất cũng 10 kiếp trở lên. Ngài thành Phật đã 10 kiếp rồi, phải không? Thế thì ít nhất cũng 10 kiếp trở lên. Thế mà bây giờ ngài còn không? Hiện tại đang thuyết pháp theo như Kinh Di Đà nói. Hiện tại đang thuyết pháp. Vì thế cho nên Đức Dược Sư, Đức Di Đà là Phật hiện tại. Thế còn Phật vị lai là ai?
Phật vị lai là
chúng ta. Thường cứ nói Đức Di Lặc, đến khi loài người 84.000 tuổi thì Ngài sẽ hạ Phật, Ngài sẽ ở trên trời đâu xuất, Ngài giáng xuống nhân gian, Ngài thành Phật. Cho nên người ta gọi Ngài là Phật Vị Lai, Vị Lai Phật. Nhưng mà con nói chúng ta là Phật Vị Lai là rất đúng, vì có y cứ ở lời Phật, Phật nói lên, nói xuống, nói ra, nói vào cái câu ấy. Con nói tiếp.
Bổn nguyên tâm địa của chư Phật,
chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều thọ trì rồi truyền lại cho các Bồ Tát học về cái bổn nguyên tâm địa này. Tiếp.
Chúng sanh mê muội xứ tham chấp, tâm cảnh hư vọng, sanh các phiền não tham sân si, mở ra các nghiệp hữu lậu mà chịu khổ mãi trong đường luân hồi sanh tử.
Nghĩa là thế này, chúng mình bằng đất nước gió lửa, cả ngày chúng mình cứ tham cái thân này, lo ăn lo mặc, thế cho nên gọi là tham chấp cái thân. Cái con cảnh của con là cái gì? Cả những sắc, sắc sắc hiện ở trước mắt, những âm thanh hiện ở phía bên tai, sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là cảnh. Suốt ngày chúng ta sáu căn đối các cảnh, thấy những cái cảnh đó là thật hay giả. Thế ấy, thế mà chúng mình lại cứ cho là thật, cứ chấp cái vọng thân, cái vọng cảnh cho là thật, cho nên sanh ra các thứ phiền não tham sân si. Chúng mình gọi cái đó là vọng tâm. Thế là cả ngày chúng mình cứ bận rộn vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm. Tiếp.
Các nghiệp hữu lậu mà chịu khổ mãi trong đường luân hồi sanh tử.
Thế nào là nghiệp hữu lậu? Đúng rồi, hữu lậu là còn lọt, lọt vào đâu?
Lọt vào trong cái đường luân hồi sanh tử.
Đây thầy, thế vậy cho con cho thầy vài cái thí dụ. Thế nào là nghiệp hữu lậu? Một khi đã ăn trộm thịt thì là phải đọa lạc. Thế nhưng mà tại sao con ăn trộm cái bút mà con lại phải đọa? Thì nợ người ta, nợ người ta thì phải trở về để giải đền cái nợ. Mà đã đền cái nợ thì thế gian gọi là có nợ thì phải có lãi. Càng để lâu cái nợ nó lại càng thêm nặng nề. Cho nên tuy là chỉ có cái bút nhưng mà cũng phải đền. Thế thì con phải làm sao? Lại phải gặp cái người chủ cái bút đó để sau này con đền bằng cách nào không biết, nhưng mà phải đền chứ không có thể nói vào rằng mình bỏ qua được. Thế cho nên cái bút nó không đáng là bao nhiêu, mà sau này mình phải làm thân. Đấy như con chim, người ta bắt nó, người ta đem bán được có mấy, được mấy trăm đồng bạc. Đấy. Cả một cái thân mạng của nó bán được có mấy trăm đồng bạc, đắt lắm là được 1.000 đồng bạc. Thế để người ta thả, người ta lấy lại cái 1.000 đồng bạc của người ta. Mà từ cái lúc mình ăn trộm cho tới bây giờ trải bao nhiêu thời gian thì cái số tiền ấy nó phải nhân lên bao nhiêu. Cái thành ăn nợ nặng nề, không đáng là bao nhiêu cả, nhưng mà đến lúc trả nợ thì thật hết sức nặng nề. Tại vì đầu thai là mấy cái thân con chim cho người ta bắt để người ta ném, để cho người ta bán, để cho mình có cái coi như là người ta lấy lại cái số tiền mình đã ăn trộm của người ta. Mà một khi mà làm thân con chim rồi thì mê muội tối tăm đâu có tỉnh ra nữa. Thế là cứ cái đường đọa lạc ấy lại đi mãi, không biết bao giờ mới tỉnh ra. Cái việc ăn cắp nó không đáng là bao nhiêu, nhưng cái trả nợ hết sức nặng nề. Phật răn dạy các đệ tử cẩn thận để cứu lấy mình. Ca Mâu Ni. Hễ chúng ta tụng 10 giới chẳng 48 dưới kinh, chúng ta theo gương Đức Thích Ca tụng để nhớ, nhớ để thực hành. Để chúng ta không có làm những cái việc hữu lậu như bé Diệu Ấn vừa giảng đó. Bây giờ chúng ta cẩn thận giữ gìn, không tạo những cái nghiệp đọa lạc. Thì được, mình được làm người, mình đã được học Phật, thế thì mình mới nhận ra được cái tâm Phật của mình. Thì tương lai nếu mà mình học giữ được tròn 10 giới trọng, 48 giới khinh, thì về sau này mình sẽ thành Phật. Cho nên đây nói là sẽ cùng với Đức Lư Sa Na sẽ thành Phật ở đài xem ngàn cánh. Bởi vì có duyên với Đức Lư Sa Na thì về sau mình sẽ thành Phật, mình được gần Đức Lư Sa Na ở cái thế giới huyền hoa tạng. Con nhớ cái xem ngàn cánh vẽ ở ngoài bìa, Đức Lư Sa Na ngài ngồi đó, ngài đang ngự trên cái thế giới huyền hoa tạng, gọi là cái thế giới cái hình thể giống như hoa sen có ngàn cánh. Đấy, thì nếu mà chúng ta giữ được giới thì đời đời thoát ba ác đạo và tám tai nạn. Thì ba ác đạo là những gì con nhớ không? Tai nạn là những gì? Con nói đúng, nhưng mà người ta nói cái sanh già bệnh chết bốn cái là cái chính yếu nói trước, xong rồi đến cái thứ năm là ân ái biệt ly, cái thứ sáu là oán thù gặp gỡ, cái thứ bảy là cầu chi chẳng được, cho đến cái thứ tám là gì nhỉ? Năm ấm xí thịnh. Thế nào con gọi là năm ấm xí thịnh? Năm ấm của con là cái gì? Thế con chỉ ra thế nào là nó xí thịnh. Nó thịnh nghĩa là nó hồn thịnh, nghĩa là nó mạnh lắm. Thế vậy thế nào là sắc ấm xí thịnh? Mấy sắc ấm có nội sắc và ngoại sắc, mà cả hai cái ấy nó cùng xí thịnh, nghĩa là nó mạnh lắm. Nó mạnh lắm nghĩa là con chất đắm và nó mạnh. Con chất đắm nặng nề đối với nội thân, ngã ái, ngã chấp, ngã mạn nặng nề. Thế rồi đối với ngoại cảnh đó, con tham đắm cho là thật. Đấy là cái sắc ấm xí thịnh, tức là cái chỗ chấp của con nó nặng nề. Thế nào là thọ ấm xí thịnh? Cái vui, cái đau, cái ngứa. Người ta chưa nóng thì mình đã nóng, người ta chưa lạnh mình đã lạnh, người ta khổ cũng một cái việc ấy không đâu, thế nhưng mà mình lấy làm khổ não nặng nề. Thế những cái là thọ ấm xí thịnh. Thế còn tưởng ấm xí thịnh, đấy cứ nuôi ba cái độc tham sân si, nó cứ sôi sùng sục cả ngày ở trong bụng vậy, thì đấy là nó xí thịnh. Thế còn cái hành rồi cái thức, thì hai cái chúng ta cái di tế chúng ta chưa nhận ra được. Thế nhưng mà ba cái bên ngoài nó xí thịnh rõ ràng. Đấy, đó là cái khổ. Tại sao hễ nó xí thịnh thì mình khổ? Suốt ngày tôi khổ, tôi vui, tôi mừng, tôi giận, cứ nhận là ta. Cho nên thực ra tự nó không làm gì mình, nhưng mà chính mình cứ vơ lên nó, thì vì thế nó mới đâm nó xí thịnh. Đấy, chúng ta có tám cái khổ như thế, gọi là tám tai nạn. Thế nếu mà chúng ta vâng lời Phật, giữ 10 giới trọng, 48 giới khinh, nghĩa là theo như Bồ Tát giới, chúng ta giữ, chúng ta học, thì chúng ta sẽ giải thoát được những cái tai nạn ấy. Con nói tiếp.
Tám tai nạn là con nhớ là một là tai nạn là thấy trí viện thông, hai là sanh không có chỗ Phật pháp, tám thứ đó
là sanh già bệnh chết nó là gốc, rồi mấy cái kia nó mới dựa vào mà nó phát sanh. Cho nên bao giờ sanh già bệnh chết là cái gốc. Con nói tám tai nạn, con nói cái gì?
Là một là con nhớ là thế trí viện thông, hai là sanh chỗ không có
Phật pháp. Cái chuyện đấy là chuyện khác. Chuyện ấy thì lại là cái chuyện cũng là cái nạn sanh về thời Phật. Nhưng mà bây giờ cái hiện tại chúng mình đang gặp bây giờ, cái nguy hiểm mà ai cũng bị, cái tai nạn hiện tại của chúng mình nó gần sát. Con nói tiếp. Một cánh sen thì lại có ngàn trăm ức đức Thích Ca. Thì như thế cho nên rằng không những một đức Thích Ca giảng, mà tất cả các đức Thích Ca đồng thời đều giảng Bồ Tát giới cho các chúng sanh nghe. Như thế là chúng ta biết có vô lượng chúng sanh được đang học Bồ Tát giới, đang làm Bồ Tát.